Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 11 của phần 2. Yêu thương không dễ tức giận. Người hay giận gây nhiều đánh lộn, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi. Châm ngôn đoạn 15 câu 18. Chúng ta trở nên khó chịu khi người khác bảo chúng ta không nên nổi nóng, đúng vậy không? Nguyên văn Hy Lạp của phân đoạn Kinh Thánh Corinto nhất đoạn 13 không bao gồm từ dễ, và vì thế khiến nó càng khó khăn hơn để thực hiện. Tôi bị chọc giận và bạn bè tôi đã nói, bạn đã cố gắng, bạn đã kiên nhẫn trong một thời gian dài. Dĩ nhiên, cuối cùng cơn giận đã phải bùng phát, nhưng bạn đã kiềm chế trong thời gian dài trước khi nỗi tức giận nổ tung trong bạn. Lời ấy làm cho tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng sự thật là bất cứ khi nào tôi bị kích động, tôi không hành động bằng tình yêu. Bị kích động cho thấy sự chú tâm nhiều đến những gì người khác ảnh hưởng đến bản thân mình hơn là quan tâm đến những gì mình nên làm cho người khác. Từ tức giận hay kích động có thể được dịch theo nghĩa đen là làm sắc bén. Tình yêu không được làm sắc bén dễ dàng, hay tình yêu không cần những chiếc kim nhọn. Khi bạn quá nhạy cảm với người khác và phản ứng lại thì bạn không đang yêu thương đâu. Không may thay, không còn cách nào để cải thiện trong lĩnh vực này, không còn cách nào để luyện tập tính cách này nếu không có một người nào đó kích động. Tuy nhiên, bạn có thể hỏi chính bản thân mình cái gì đã thúc đẩy bạn trong một số tình huống và làm bạn dễ nóng giận. Điều đó có xảy ra khi bạn bị đe dọa hay xem thường không? Có phải điều đó chỉ xảy ra với một số người mà bạn không yêu thương? Một khi bạn tìm ra manh mối trong chính mình, bạn có thể bắt đầu không quá nhạy giận. Thưa quý thính giả, chương 11 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 12 của phần 2 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cung Điện Bằng Ngà do ca sĩ Linh Năng Anh Thư trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài hạ giáng nơi trần, đây nơi Tiô trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, bỏ bưu cùng tiếc gì. Kìa áo của Ngài xưa cũng tẫm trầm hương, Ngài nếm trải bao đoạn trường. Hồi tôi truy niệm về thập giá Chúa mang, cảm xúc hai hàng lệ trang.
gió nơi chân, đây nơi tí ô trăm phần. Vì lòng đại tư nên gió ra đi bỏ bưu cùng tiếc gì. Giáng nơi trần, đây nơi tí ô trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi bỏ ưu cùng tiếc gì. Kìa chiếc áo Ngài dâng nhục quế diệu thành, giờ đến kẻ đau được lành. Hồi chân tôi trượt, Giê-xu đã vững yên khỏi chỗ ô nhục tội thiên. Mặc áo hiên linh, Giê-xu sẽ hồi lại mừng rỡ tiếp nghinh con. Giê-xu sẽ hồi lại mừng rỡ.